Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và hôm nay anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Người Điên Yêu. Quý vị thân mến, giờ đây thì cô tiểu thư thất lạc nhiều năm, Minh Thu cuối cùng cũng có thể quay trở lại đúng với vị trí của mình. Và ở tập truyện này thì chàng ca sĩ trẻ Hoàng Quân một lần nữa tiếp tục gặp phải một biến cố rất lớn để sự nghiệp của anh xuống dưới vực sâu. Vậy thì biến cố ấy là gì? Và Minh Thu và Hoàng Quân sẽ đối mặt với điều này như thế nào đây? Tất cả sẽ được hé lộ ở tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Người Điên Yêu, tác giả Phương Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoàng Quân không muốn nghe mẹ nói nữa, muốn đi thật nhanh ra bên ngoài. Mẹ Minh Thu cũng kịp thời đi xe đến. Bà không thèm liếc nhìn mẹ của Hoàng Quân, lạnh nhạt nói như ra lệnh. Lên xe đi. Cậu định cho con gái và cháu ngoại của tôi ngồi trên con xe BKL, BMW của cậu đi ra đường, hít bụi à? Gió lạnh rất dễ khiến cho trẻ con bị ốm đấy. Cậu đúng là người đàn ông tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Hoàng Quân miễn cưỡng lên xe. Bà Linh đau khổ lao theo, muốn giữ lấy đứa nhỏ nhưng bị vệ sĩ ngăn lại, chỉ có thể bất lực ngồi suy sụp. Cho đến cuối cùng, mọi việc bà làm, con cũng không giữ được, cháu cũng không giữ được. Lẽ nào bà đã sai sao? Chiếc xe chậm chậm lăn bánh rồi dừng lại ở một khu biệt thự cao cấp. Hoàng Quân ngạc nhiên nhìn Vivi. Vivi không quay lại, chỉ nói: nhà này là dành cho con gái của tôi, hy vọng là nó sẽ có cuộc sống tốt. Cậu còn dám để cho nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, tôi sẽ giết cậu. Chuyện ở đoàn phim, cứ để tôi lo. Hoàng Quân muốn nắm tay Minh Thu đi, bỗng nhiên bị em ấy vẳng ra, đi lùi lại sau mấy bước. Khoảng cách nhau quá xa, khiến cho hắn cảm thấy có hơi hoảng hốt, mất mát. Hoàng Quân quay đầu lại nhìn nó rồi hỏi: em sao vậy? Anh sau này là người của công chúng, không thể nào tự nhiên nắm tay em trên phố được. Họ biết, họ đưa lên tạp chí. Em sợ anh sẽ buồn đấy. Minh Thu buồn bã nói. Hoàng Quân siết tay của nó chặt hơn, nhìn về phía trước và ánh mắt vô cùng tự nhiên, kiên định rồi nói: không sao cả đâu. Anh không sợ truyền thông, không sợ tạp chí, không sợ bất kỳ điều gì cả. Chỉ sợ thêm một lần nữa mất em thôi. Cứ để anh nắm tay em đi. Rất lâu, đã rất lâu chưa có nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời chạng vạng như vậy. Loại cảm giác này có chút ấm áp, lại có chút hạnh phúc. Hắn nhịn không được khẽ cười. Hai người xác định quan hệ như vậy, cái gì nên làm cũng đã làm cả rồi. Không ngờ đến nắm tay một cái còn có thể khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn đến như thế. Mẹ Minh Thu đi bên trên khẽ nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ: xem ra con bé chỉ bị mất trí nhớ chứ không phải là ngốc nghếch. Mọi việc vẫn biết tính toán, suy nghĩ thế cơ mà. Thằng nhóc này xem ra tính cách cũng không tệ. Biệt thự không quá lớn, là một loại kiến trúc bắt chước phong cách loft. Nóc phòng khách khá cao, bên trong được trang trí rất tinh xảo, nhưng những chi tiết nhỏ cũng rất ấm áp. Ví dụ như sofa được bọc thảm lông, bàn trà gỗ tròn tròn, cũng tựa như con người của Minh Thu, nhìn qua khéo léo, cẩn trọng, lạnh lùng, kỳ thật bên trong lại rất ấm áp. Vivi giao chìa khóa cho Hoàng Quân, bà bế Xuân Phúc trên tay. Thằng bé con ti bệnh xong thì lên ngủ ngon lành. Vivi đặt cháu ngoại trên nôi điện, nghe xong một cuộc điện thoại thì vội vã rời đi, chỉ nói một câu ngắn gọn: tôi đi giải quyết chuyện của cậu, đồ ăn trong tủ lạnh cũng có rồi đấy. Sáng mai người giúp việc sẽ đến, những thứ đồ cần thiết cho trẻ con cũng đã có đầy đủ. Hoàng Quân nắm tay của Vivi cảm động nói: mẹ à, cảm ơn mẹ đã sinh ra Minh Thu. Cảm ơn mẹ đã tác thành cho chúng con. Cảm ơn mẹ đã vì chúng con mà làm không ít việc. Vivi mặt nghiêm lại nói: đừng vui mừng quá sớm. Thế nhưng không hiểu sao Hoàng Quân luôn cảm thấy khuôn mặt ấy lại nồng đậm ý cười. Minh Thu rụt rè ngồi trên sofa không nhúc nhích, ngoan ngoãn như một con mèo, đôi khi lại đưa mắt nhìn hắn cười ngây ngốc. Hoàng Quân vuốt tóc của nó rồi hỏi, lẽ nào em thật sự quên cả rồi sao? Minh Thu bẽn lẽn đáp, em vẫn còn nhớ anh. Hoàng Quân nhìn nó, trong lòng có chút chua xót. Thật ra thì hắn có thể nhìn ra được, cho dù Minh Thu nhớ mình, thì em ấy cũng chỉ nhớ đến cái người tên là Hoàng Quân. Nhớ khoảng thời gian hắn tham gia thi Ngôi Sao Tương Lai, đã đem đến cho em ấy những tháng ngày đầy đau khổ kia. Còn những ngày bọn họ sống chung với nhau, dưới mái nhà trước đây, chắc là nó không nhớ ra được. Nhưng mấy chuyện này đều không quan trọng. Em ấy quên hết tất cả thế giới, nhưng chỉ nhớ mỗi mình và con. Như vậy là đủ rồi. Bọn họ hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu. Hoàng Quân thở dài kéo nó đứng dậy, cẩn thận nói qua chỗ nào có thể đụng, chỗ nào không thể đụng trong nhà. Cái này là ổ cắm điện, đừng có đụng vào khi tay em đang dính nước, sẽ bị giật điện đấy. Đây là phòng bếp, bên trong rất nguy hiểm, em đừng bước vào nhé. Còn đây là máy nước uống, khi đèn xanh sáng lên thì mới có thể rót nước. Đây là phòng tắm, còn đây là phòng ngủ. Giống như đối đãi với một đứa bé không hiểu chuyện, phải nói cho nó biết mỗi một nơi nguy hiểm trong nhà. Rất sợ nó trong khi mơ hồ không ý thức mà làm cho bản thân bị thương. Minh Thu ở bên cạnh, chăm chú nghe Hoàng Quân nói, hoàn toàn kiên nhẫn. Hoàng Quân đem mọi ngóc ngách trong nhà ra nói khô cả họng. Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 9 giờ tối. Bây giờ mới nhớ ra, cả hai còn chưa ăn gì cả. Hắn lúc này mở tủ lạnh. May quá, bên trong đã đầy thức ăn, nấu nhanh cho mỗi người một bát mì thịt bò. Nhóc con lúc này vẫn ngủ ngon lành. Hoàng Quân lên mạng, tìm một bài chăm sóc trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi, tỉ mỉ, đọc từng chi tiết. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã qua 3 tiếng, vội vã pha một bình sữa rồi lại xoa xoa cái bình nóng hổi, để xua đi hơi nóng. Đến khi còn ấm ấm, mới đưa đến gần cho bé con. Đưa lại gần miệng, bé con nghe mùi sữa liền tây bình ngon lành. Hoàng Quân cười tít mắt, không ngờ trẻ con lại đáng yêu đến như vậy. Hắn nhẹ nhàng bê chiếc nồi vào trong phòng ngủ, Minh Thu cũng theo chân của hắn vào sau. Tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ, cả căn phòng rơi vào bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhẹ phát ra từ máy điều hòa. Minh Thu nằm bên cạnh Hoàng Quân, dùng cặp mắt lấp lánh nhìn hắn chằm chằm. Thời gian ở chỗ người đàn bà kia, nó vẫn luôn ngủ không ngon giấc, bởi vì mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ, khiến cho nó cảm thấy không an toàn. Hôm nay có Hoàng Quân ở bên, nó chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhìn thế nào cũng nhìn không đủ. Hoàng Quân cảm nhận được ánh mắt của nó, nhẹ nhàng nói, ngủ đi, đừng náo loạn nữa, để anh ôm em ngủ nhé. Thân thể ấm áp, mùi hương quen thuộc, khiến cho người đã không được ngủ ngon vài tháng nay, có một bữa ngủ đến vô cùng ngọt ngào, tựa như chim non tìm về với tổ. Hoàng Quân đêm ấy tỉnh mấy lần, nhẹ nhàng dỗ bé con đi ngủ, không muốn Minh Thu tỉnh giấc. Ngày hôm sau, Vivi đưa theo một người giúp việc đến. Dù sao để mình Hoàng Quân chăm sóc Minh Thu và đứa bé cũng không tiện. Tiện thể, thay Mạnh Hùng cầm điện thoại của hắn qua trả hôm qua vội vã mà quên mất cầm theo. Hoàng Quân bắt đầu dạy Minh Thu học làm bữa sáng. Từ ngày chuyển đến biệt thự, các hoàng tử cùng nhóm không tên và tham gia một bộ phim điện ảnh có tên Cô Tiểu Thư và Chàng Đầu Bếp cũng đã học được không ít món nghề nấu ăn, tài nghề coi như cũng không tệ. Hoàng Quân đứng trước cửa phòng bếp hướng dẫn Minh Thu chiên 2 cái trứng gà. Sau khi đập vỡ 3 cái, chiên khét 1 cái trứng gà, Minh Thu mới thuận lợi làm ra bữa sáng. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào bàn ăn làm bằng gỗ đàn hương. Khăn trải bàn caro màu xanh da trời mang đến cảm giác nhu hòa. Bình thủy tinh miệng rộng chứa đầy nước chanh hiện lên ánh sáng trong suốt, nhìn qua vừa yên bình vừa dễ chịu. Hoàng Quân cắt một miếng trứng chiên đưa đến bên mép. Ở phía đối diện đang có một đôi mắt chờ đợi khen ngợi nhìn mình chằm chằm, khiến cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn nhanh chóng đưa miếng trứng vào miệng. Hoàng Quân đưa mắt mỉm cười, chiên không tệ, lửa vừa đủ, nhưng mà muối này có hơi mặn đấy, dùng để chiên trứng sẽ không ngon. Hôm khác đi siêu thị mua loại muối khác là được rồi. Minh Thu tự nếm thử một miếng, vội la lên, Ôi, sao mặn thế nhở? Thế rồi nó vội uống một ngụm nước. Đang định nói gì đó thì di động của Hoàng Quân lại reo lên. Hoàng Quân ra hiệu cho nó ăn nhanh lên, rồi mới cầm lấy điện thoại lên, nhìn thử. Là Mạnh Hùng gọi đến. Mạnh Hùng lúc này giọng chua lé.
Ôi trời ơi, mày bị bà ta quy tắc ngầm rồi đúng không? Sau khi mày đi thì phim trường hỗn loạn, điên đảo đấy. Diễn viên chính trong phim đã bị thay đổi. Đạo diễn thì giờ khóc giờ cười, nhưng chẳng thể lấy được một đồng tiền để bồi thường. Thế bao giờ thì mày đi làm trở lại thế?
Hoàng Quân nói giọng có vẻ buồn. Có thể là tao sẽ không trở lại nữa đâu. Mạnh Hùng lúc này trố mắt hét qua điện thoại.
Mày nói cái gì thế? Bị điên à? Hợp đồng với công ty 5 năm cơ mà.
Mẹ con em ấy đã chịu quá nhiều phiền muộn vất vả rồi. Tao không muốn. Thật sự không muốn. Mạnh Hùng tai như vừa nghe nhầm gì đó, gấp gáp hỏi lại.
Khoan đã, mày vừa nói cái gì cơ? Tao không hiểu.
Hoàng Quân chậm rãi. Nói qua điện thoại, mày cũng không hiểu được đâu. Chỉ biết tao lần này không thể đánh mất đi người quý giá nhất trong cuộc đời được. Không có ánh đèn sân khấu cũng không sao. Nhưng không có em ấy, tao không thể nào sống nổi. Mày thay tao xin lỗi bọn Văn Kiệt, Khôi Nguyên nhé. Ngày sau gặp lại, đừng ghét tao nhé.
Tin tức Hoàng Quân rút lui khỏi giới giải trí, chấp nhận đền bù một khoản không nhỏ cho giải trí tình bang, rất nhanh sau đó đã lan ra. Không ai biết lý do tại sao. Có người đồn đoán hắn được ai đó bao nuôi, lớn gan lớn mật chống đối tình bang. Cũng có người cho rằng do mâu thuẫn nội bộ mới rời khỏi nhóm. Mặc dù không biết thực hư ra sao, nhưng đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ không nhỏ trong cộng đồng fan. Hoàng Quân luôn được xem là kiểu mẫu hình tượng đi lên bằng tài năng. Từ lúc bước vào nghề cũng chỉ có một scandal không rõ ràng tình ái với Ngọc Lưu Ly. Những tưởng là người tài năng đức độ, không ngờ lại cũng là hạng vô tình vô nghĩa. Mấy chàng trai trong Không Tên mặc dù khá bất ngờ nhưng cũng luôn ra sức bảo vệ bạn, cho rằng đấy là việc riêng tư cá nhân, không hề liên quan đến nội bộ. Hoàng Quân trong tim cả nhóm vẫn luôn là người có trách nhiệm. Khi biết được địa chỉ ở hiện tại của Hoàng Quân thì cả nhóm bí mật đến thăm. Từ biệt thự các hoàng tử đi đến khu nhà cao cấp xa hoa nhất ở trung tâm thành phố. Nghe nói khu này chỉ có 35 căn hộ. Cánh cổng lớn của khu biệt thự mang kiến trúc hải cảnh hoa viên, là tiểu khu rất được người giàu có theo đuổi tán tụng. Nhà Hoàng Quân ở chính giữa con đường, khu đắc địa nhất. Tiếng chuông thứ nhất vừa cất lên, Hoàng Quân ra mở cổng, trên tay bế theo một đứa nhỏ. Văn Kiệt nhìn bạn vẻ mặt ái ngại nói.
Thật sự là không thể nào tin được. Chưa bao giờ nghĩ là mày có con rồi đấy.
Hoàng Quân hất đầu giục đám bạn.
Thôi được rồi, vào nhà đi.
Khỏi phải nói, ba thanh niên trẻ ngơ ngác thế nào. Không gian trong cái nhà này thật sự quá xa hoa. Mạnh Hùng liếc nhìn căn nhà một lượt rồi nói.
Sofa thật là xa xỉ. Tao nghe nói đây là mẫu thiết kế mới nhất, phải nhập khẩu từ Thụy Điển đấy. Hôm đến nhà Lưu Ly đã từng thấy qua.
Văn Kiệt chạy lại chỗ chiếc tivi xịn sò, không khỏi tò mò nói.
Tivi gì đó đây? Gì mà lớn dữ vậy?
Khôi Nguyên cũng thích thú không kém.
Trời ơi, ở đây còn nuôi cả một bể cá vàng lớn.
Mấy thanh niên cùng nhau nghiên cứu đèn bật sáng trong bể cá thủy tinh to lớn. Phòng khách tổng cộng có 2 gian. Một gian bày bàn ăn dài và đặt máy điều hòa nhiệt độ cho cả phòng khách lớn. Một gian bày sofa và rạp chiếu phim gia đình, cũng thông hướng ban công của phòng khách nhỏ. Mạnh Hùng ngồi gác chân lên sofa rồi nói.
Xem ra là mày bị một đại gia bắt cóc về làm vú em rồi đúng không?
Hoàng Quân, anh đâu rồi?
Bỗng nhiên bên trong nhà truyền đến một âm thanh trong trẻo. Cả ba con người còn lại đều nhìn nhau không nói nên lời.
Là Minh Thu. Chỉ có điều, nhìn con bé có chút trẻ con mềm yếu hơn mấy lần gặp trước.
Minh Thu thấy người lạ thì nép sau lưng của Hoàng Quân nói nhỏ.
Anh à, ai thế?
Trong rất nhiều năm về sau, Hoàng Quân đều không quên được phần cảm giác và phần trọng lượng kia khi Minh Thu dựa ở trên người của hắn lúc đó. Đáy lòng đạt được một sự an bình vô cùng lặng lẽ. Hoàng Quân vỗ về cô bé rồi nói.
Em đừng sợ, là bạn anh đấy. Những người này em đều gặp qua rồi, cũng từng rất tốt với em.
Mạnh Hùng kinh ngạc hỏi.
Mẹ của thằng bé là Minh Thu à? Còn nữa, mà sao con bé ngốc như thế nào ấy?
Hoàng Quân thở dài đáp.
Không sao, chỉ là bị mất trí nhớ thôi.
Mọi người ngồi đi.
Khôi Nguyên nhìn thằng bạn mặt trở nên co lại. Lúc đầu chúng tao trách mày rất nhiều. Trách mày không nói lời nào đột ngột rút lui. Trách mày khiến chúng tao lao đao. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy mày có trách nhiệm như vậy, chúng tao cũng mừng.
Hoàng Quân trao lại bé con cho người giúp việc, sau đó bê ra một đĩa hoa quả lớn, từ tốn nói.
Đàn ông, từng trải nhiều, mới biết đâu là quan trọng. Lúc còn trẻ bồng bột không biết trời cao đất rộng, chẳng biết sợ, cũng chẳng biết cười. Chờ đến khi bản thân thật sự biết là mình muốn gì, mới ít làm mấy chuyện trời cao đất rộng kia đi.
Mạnh Hùng cười cười hỏi.
Vậy thì mày bây giờ không còn chí làm việc trời cao đất rộng, thế mày muốn làm gì?
Làm gì à? Sống qua ngày thôi. Ban ngày đi làm, tối về cùng vợ con, ăn một bữa cơm. Trừ mấy việc đó thì còn có thể làm gì được nữa?
Văn Kiệt cắn miếng trái cây, ăn xong thì liền nói. Tao dù sao cũng nên chúc mừng mày. Chỉ cần đó là lựa chọn mà mày muốn. Tao không dám nghĩ đến tao sắp làm bố của một đứa trẻ, làm chồng của một người đàn bà. Bản thân tao mới chỉ lớn đến từng này. Nói thật là tao không đủ dũng cảm như mày đâu.
Còn nữa, thông báo với mày nhé. Tuần sau tổ chức họp báo, mong là mày sẽ đến dự, để fan không nổi loạn, và cũng là tạo cho mày, cho bọn tao đường lui.
Minh Thu ngồi yên lặng, nghe bọn họ nói, mặc dù không hiểu gì, nhưng cũng cười rất tươi. Chỉ thấy bốn chàng trai trẻ này rất thú vị.
Điện thoại của Hoàng Quân reo lên, màn hình sáng trắng hiện lên chữ mẹ. Hắn lập tức tắt máy. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa. Hoàng Quân định đứng dậy thì Minh Thu ra dấu.
Em mở cửa được mà.
Hoàng Quân ăn ý gật đầu. Cửa vừa mở thì Minh Thu lui lại mấy bước, rồi nhanh chóng chạy lại phía của Hoàng Quân, ôm chặt cứng.
Là bà ấy.
Hoàng Quân nhìn bà Linh phẫn nộ nói.
Mẹ à, mẹ còn muốn gì nữa đây?
Mọi chuyện hôm nay không phải là chính mẹ gây ra cho cô ấy sao?
Mẹ về đi. Mỗi lần cô ấy nhìn thấy mẹ đều sợ hãi như thế đấy.
Bà Linh định nói gì đó, nhưng mắc nghẹn ở cổ họng. Phía sau bà, bỗng nhìn một bóng dáng cao lớn lạnh lùng, giáng cho Hoàng Quân một cái tát. Người đàn ông cao lớn hầm hầm nhìn hắn rục quát.
Mày còn có tư cách để nói năng hỗn láo với mẹ như vậy sao? Thằng mất dạy. Hôm nay tao đánh chết mày cũng không oan.
Mạnh Hùng hốt hoảng ôm lấy ông Phát.
Bác trai à, có gì bình tĩnh rồi nói.
Hoàng Quân nhìn bọn Văn Kiệt.
Bọn mày về đi. Hôm ấy tao sẽ đến. Tao giải quyết chút việc đã.
Bọn Văn Kiệt, Mạnh Hùng len lén ra về. Nhìn Hoàng Quân vẻ mặt lo lắng. Minh Thu thấy Hoàng Quân bị đánh, càng sợ hãi hơn, lùi về tận phía cửa phòng ngủ. Hoàng Quân đưa Minh Thu vào phòng dứt khoát nói.
Em vào phòng, trông cô Phúc đi. Anh có chút việc, ngoan nhé.
Hắn để Minh Thu bên trong rồi vội vàng khép cửa. Hoàng Quân bước ra nhìn bố mẹ đã ngồi yên vị trên sofa. Hoàng Quân lạnh nhạt nói.
Con mời hai người về cho. Đừng làm Minh Thu sợ nữa.
Ông Phát điên tiết đứng phắt dậy.
Mày nói cái gì cơ? Cái gì cũng nghĩ cho mày. Bà ấy làm tất cả những việc này là vì ai? Vì bản thân của bà ấy sao?
Lúc nãy chúng tao ra ngoài, phóng viên rình rập bủa vây. Rắc rối này là do ai gây ra?
Mày xem đi. Nếu như mày làm đúng, thì đã không cùng con bé làm ra mấy chuyện bại hoại gia phong như vậy, suy đồi đạo đức như thế.
Chúng tao không trách mày. Mày lấy tư cách gì để trách mẹ mày như vậy?
Bà Linh vội vàng kéo ông Phát ngồi xuống xoa dịu.
Mình à, dù sao cũng là một phần do lỗi của em.
Hoàng Quân vẫn cương quyết không nhún nhường.
Nếu mẹ tốt như vậy, đã không chia cắt con và cô ấy, để cô ấy trở thành người nửa khùng nửa điên như vậy.
Con biết công ơn sinh thành giáo dưỡng suốt 20 mấy năm qua của bố mẹ, nhưng mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất nhiều. Con là một thằng đàn ông, cho nên vẫn nên gánh vác trách nhiệm của mình. Đây là việc bản thân con làm được. Hơn nữa, cô ấy đã hy sinh với con rất nhiều. Còn đối với cô ấy, bây giờ thứ tình cảm này
vĩnh viễn không thể nào chia cắt được.
Ông Phát mặt đỏ hừng hực, nói như nuốt chửng từng lời.
Mày nói thì hay lắm, thế mày có nghĩ đến việc bại hoại gia phong, tao sẽ phải ăn nói như thế nào đây? Con trai đi ngủ với con gái à? Chuyện loạn luân đáng xấu hổ như vậy mày cũng làm ra được? Mày sợ nhà này còn chưa đủ loạn đúng không?
Hoàng Quân ngồi xuống ghế, ngồi tựa lưng rồi nói. Vậy hôm nay bố đến đây là muốn như thế nào đây?
Ông Phát khoanh tay, mặt có vẻ đỡ căng thẳng hơn.
Tao đã nói chuyện với mẹ của Minh Thu. Nếu như không có gì thay đổi, bà ấy sẽ đưa nó sang Mỹ. Thằng nhóc cứ đưa về biệt thự cho mẹ mày chăm sóc. Còn mày không phải làm ca sĩ gì nữa, cứ là học tập tốt. Mày đừng khiến bọn tao phải thêm bận lòng. Mày nhìn mẹ mày đi, hôm nào cũng khóc cả, khóc đến tiều tụy đấy.
Hoàng Quân tỏ ra không hài lòng với những lời bố nói. Hắn đáp. Mẹ Minh Thu sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy đâu. Con không tin và không có ý định rời xa cô ấy. Cho dù cả thế giới này bắt con rời xa cô ấy, con cũng nhất quyết không làm. Con với em ấy suy cho cùng cũng không phải là anh em ruột thịt, cũng không cần sống bằng sự đánh giá của xã hội đối với mình.
Ông Phát nghe như vậy thì nổi giận đến tím mặt. Nếu như tao bắt mày lựa chọn giữa gia đình và nó thì sao?
Hoàng Quân không do dự đáp.
Con xin lỗi, con chỉ có thể lựa chọn cô ấy thôi.
Ông Phát quay sang bà Linh bực tức nói.
Bà nghe rõ rồi đấy, bà cầu xin tôi đến khuyên nhủ nó làm gì? Nó nói như thế, bà hài lòng chưa? Bà còn muốn như thế nào nữa đây? Coi như là tao không có đứa con như mày đi. Nhà họ Hoàng không có đứa cháu như mày.
Bà Linh liền vội vàng khuyên nhủ.
Con à, các con còn nhỏ, để con bé già đi. Vài năm nữa, con bé suy nghĩ đủ chín chắn, cũng đủ tuổi kết hôn. Nếu còn yêu nhau, chúng ta sẽ tác thành cho hai đứa. Bây giờ thực sự là chưa phải lúc đâu.
Hoàng Quân đứng dậy, không thèm nhìn mặt của bố mẹ.
Con không muốn nghe nữa. Hai người về đi. Cho dù thế nào thì con cũng sẽ không thay đổi. Bố mẹ nói hay không, cũng không thay đổi được điều gì đâu.
Ông Phát lúc này quát lên.
Vậy thì về thôi. Thỏa mãn nguyện vọng của bà rồi đấy.
Hoàng Quân đợi bố mẹ đi rồi, lặng lẽ bước vào phòng. Minh Thu ngồi trên giường, đưa mắt ra ngoài cửa chờ đợi. Hai người cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, thật giống như đã giằng co suốt mấy thế kỷ. Ngoài cửa sổ, cơn mưa nhỏ răng mắc tiếng rơi tí tách. Hắn đột nhiên nhớ tới mùa đông thật lâu trước kia, lần đầu tiên gặp Minh Thu cũng là một ngày mưa như thế. Thấm thoát đã hơn 10 mùa mưa đi qua, cả hai cùng nhau trải qua những tháng năm dịu dàng luân hồi 4 mùa. Kỳ thật dường như từ khi có sự xuất hiện của nó, dù không còn thấy thêm bất cứ điều gì nữa. Hy vọng mãi mãi về sau vẫn cùng nó quý trọng từng giây phút. Hoàng Quân chỉ ở nhà với Minh Thu, cũng không lên mạng, cho nên cuộc sống bên ngoài xã hội kia thay đổi ra sao hắn cũng không rõ và cũng không cần biết. Hai ngày nay mẹ vợ tương lai bận công chuyện, thế nên không ghé qua. Dù sao ngoài về tìm con gái ra, bà vẫn còn những chuyện quan trọng khác cần phải làm. 4 ngày nữa Hoàng Quân cùng với Minh Thu sẽ chính thức ra mắt gia đình của em ấy. Thời niên thiếu của Minh Thu chính là cuộc sống của những khiếm khuyết, thương tổn ngầm. Từ khi sinh ra đến nay, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc, bình yên nhất của nó. Suốt nhiều năm, có lẽ con bé thật sự luôn mong muốn gia đình thực thụ của chính mình. Bây giờ có hắn và Xuân Phúc, lại thêm một gia đình lớn ở phía sau, cuộc sống tươi đẹp của nó dường như chỉ mới bắt đầu. Hoàng Quân chống đầu lên nhìn cảnh gió thổi nhẹ nhẹ ngoài cửa. Đầu ngón tay của hắn chậm rãi miết qua lòng bàn tay của Minh Thu. Cuối cùng, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Cả hai cùng nhìn ngắm cầu nhỏ nước chảy quanh hòn non bộ, mặc cho trạng vạng gió thổi quanh thân mình. Minh Thu đột nhiên ngẩng mặt lên nói.
Em không nhớ đã từng gặp anh khi nào, cũng không thể nhớ đã từng yêu anh nhiều ra sao. Chỉ biết khi em tỉnh dậy, người đầu tiên em nhớ đến là anh. Em luôn tự hỏi, anh đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Anh thi đấu có tốt không? Khi em phát hiện ra anh thi đấu xong rồi, anh đã trở thành quán quân. Trong lòng của em lại tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Em không có gì cả. Bản thân của em là ai, em cũng không nhớ. Chỉ biết mọi người gọi em là Minh Thu. Không biết bản thân em có thể cho anh thứ gì. Ở bên em chắc là anh sẽ chịu tổn thương, chịu đựng vô số lời đồn đại độc miệng, sợ anh mất hết người hâm mộ. Em không muốn như thế. Em muốn anh vẫn sống hạnh phúc giống như trước kia. Nhưng trái tim em lại không thể làm được.
Hoàng Quân trong tim dồn đến một trận đau nhức, nóng bỏng thiêu đốt lồng ngực. Hắn bỗng nhiên không muốn nghĩ nữa, không thèm quan tâm đến tương lai hay mơ ước, chỉ muốn cùng người mình yêu bên nhau. Cho dù kết quả là hủy diệt tất cả, hắn cũng không quan tâm. Bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không còn sợ nữa. Bất kể có chuyện gì, hắn cũng sẽ che chở phía trước. Chỉ cần họ ở bên nhau.
Hoàng Quân vuốt tóc của nó. Mùi hương bạc hà trên tóc thật sự rất dễ chịu. Xin lỗi, đã gây ra cho em nhiều tổn thương như vậy. Em không cần biết em là ai. Chỉ cần biết bên cạnh em luôn có anh và con.
Sau một tuần vui vẻ ở cạnh nhau không rời, lần đầu tiên hai người xa nhau, Hoàng Quân phải tham gia trả lời phỏng vấn, tuyên bố rút lui khỏi nhóm. Thành viên thay thế sẽ được lộ diện trong buổi họp báo. Đây có lẽ cũng là điều duy nhất hắn có thể làm cho các hoàng tử của mình. Hắn biết chắc biến cố lần này không tên, cho dù không tan rã như tuyên bố của công ty, nhưng có lẽ muốn tìm lại hào quang trước đây là điều không thể. Đã cùng nhau sát cánh gần 2 năm, hắn không nỡ nhìn thấy nhóm nhạc như thế. Thế nhưng hắn không thể làm khác được. Thẳm sâu trong lòng của hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi. Ba người trong nhóm không tên đang căng thẳng bỗng trở nên tĩnh lại khi thấy Hoàng Quân. Mọi người như được tiếp thêm tinh thần cho nhau, vỗ vai Hoàng Quân khuyến khích hắn. Nghe thấy người dẫn chương trình tuyên bố không tên lên khán đài, Hoàng Quân nhìn về phía ba người Văn Kiệt, Khôi Nguyên, Mạnh Hùng rồi nói:
Chúng ta đi thôi.
Họ mỉm cười cổ vũ hắn. Hoàng Quân cảm động giơ hai tay ra. Bốn người giống như trong quá khứ, mỗi lần tham gia vào các sự kiện lớn đều chồng tay lên nhau, sau đó hô lớn một tiếng:
Đi thôi.
Khi cuộc họp báo chuẩn bị bắt đầu, sự kích động quá độ của fan khiến hiện trường có chút ngoài tầm kiểm soát. Hàng chục cảnh sát, vệ sĩ lập hàng rào che chắn mới miễn cưỡng duy trì trật tự. Mấy người trong nhóm cầm microphone khuyên fan hãy bình tĩnh, nói khàn cả giọng. Người hâm mộ vẫn không ngừng xô đẩy nhau. Cuối cùng thì Hoàng Quân lên tiếng, tất cả mới duy trì lại được trạng thái ổn định. Ánh đèn flash và những câu hỏi khó của phóng viên đều hướng Hoàng Quân. Hoàng Quân đứng trên đài cao, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đứng lên trước vô số ống kính. Dõng dạc nói:
Thật sự, khi phải nói lời chia tay với không tên, với fan hâm mộ, từ sâu trong trái tim của tôi, thực sự rất buồn. Trước đây mặc dù tôi không nổi tiếng như ngôi sao hạng A, nhưng tốt xấu gì cũng đã là ngôi sao. Rốt cuộc đã hoàn thành mơ ước ban đầu của tôi. Trải nghiệm rồi, đạt được rồi, tôi không có quá nhiều tiếc nuối. Tôi đã có người yêu. Chúng tôi cũng đã có con trai, nhưng chưa kết hôn. Cô ấy là người ngoài vòng giải trí. Tôi không thể công khai thân phận của cô ấy. Mỗi lần hẹn hò đều phải lén lút. Khi cô ấy gặp khó khăn, tôi cũng không thể nào có mặt bên cạnh. Báo chí lại thường hay viết lung tung, khiến cho cô ấy tổn thương rất nhiều. Quãng đời về sau, tôi chỉ muốn bù đắp tất cả những tổn thương đã gây ra cho cô ấy. Muốn cùng cô ấy sống cuộc đời thật bình dị. Khi nghe thấy chính miệng thần tượng của mình nói lời chia tay giới giải trí, hiện trường càng trở nên hỗn loạn. Những tiếng gào thét chửi bới, khóc than phía dưới không ngừng. Bọn họ không ngờ một Hoàng Quân tưởng chừng ngây thơ lạnh lùng, không nhiễm bụi trần, lại có con riêng, lừa dối fan. Bây giờ còn cả gan phá hợp đồng, thông báo rời xa giới giải trí. Nhiều người kích động muốn nhào lên sân khấu. Sau khi tình hình đỡ hỗn loạn thì phóng viên tiếp tục hỏi:
Vậy số tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu? Chúng tôi có thể biết được không?
Hoàng Quân lắc đầu đáp:
Xin lỗi, điều này là không thể. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, dẫu cho mất hết đi chăng nữa cũng chỉ là nước chảy mây bay. Tình bạn cũng tạo điều kiện rất tốt cho tôi để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng.
Phóng viên vội hỏi tiếp: Thế cha mẹ của anh có đồng ý chuyện này không? Nghe nói gia đình của anh là một gia đình gia giáo. Ông nội đã từng là hiệu trưởng trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Bố lại là một giám đốc doanh nghiệp nhà nước. Chuyện này em có vẻ hơi khó chấp nhận. Họ là ai không quan trọng. Quan trọng gia đình tôi rất yêu thương tôi. Cho dù thế nào, vẫn luôn ở cạnh tôi. Phóng viên vẫn thắc mắc danh tính của cô gái bí ẩn. Vậy cô ấy là ai vậy? Anh có thể tiết lộ được không? Xin lỗi nha, tôi không thể. Mong mọi người hãy luôn đồng hành cùng với không tên. Cho dù có tôi hay không, những cá nhân còn lại cũng rất xuất sắc. Thành viên mới vào, Hào Nam, cũng là một khuôn mặt tuyệt đẹp, kết hợp với giọng hát và khí chất đặc biệt. Tôi tin tưởng em ấy tham gia vào giới giải trí, chắc chắn sẽ trở thành siêu sao. Tương lai cùng với không tên, tiến xa hơn rất nhiều. Kết thúc họp báo, Hoàng Quân bình thản rời đi dưới sự che chắn của hơn 10 vệ sĩ do Vivi phái đến. Nhìn hắn đã an bình bước lên xe, chậm rãi nhắn cho hắn một tin. Con rể, cậu làm tốt lắm. Ngày mai cùng với Minh Thu và thằng bé con đến ra mắt ông ngoại và đại gia đình. Hoàng Quân ló đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ánh mặt trời buổi chiều tà rơi vào trên mặt của hắn vài tia ấm áp. Đài phun nước phía sau hắn phun ra làn nước to lớn đẹp đẽ, bao quanh bởi những cây xanh cổ thụ. Đám bồ câu trắng tung bay về phía bầu trời xanh lam. Cảnh vật tuyệt đẹp, nửa hư, nửa thật. Hắn từ giờ mặc dù đã không còn được đứng trên sân khấu rực rỡ ánh sáng, chỉ là một người bình thường, thế nhưng trong lòng lại thấy vô cùng nhẹ nhõm, giống như quẳng được gánh nặng trên vai. Cả người trở nên thoải mái, muốn cười thì cười, muốn uống thì uống, muốn chơi thì chơi. Ra phố sẽ không ai nhìn ngắm, chỉ trỏ, không cần phải giữ hình tượng ngôi sao, cũng không cần phải ngụy trang. Hoàng Quân nhanh chóng trở về nhà, nơi đó có người đang chờ đợi hắn trở về. Minh Thu ngơ ngẩn đứng tựa vào cửa, vừa thấy bóng dáng của Hoàng Quân liền bật khóc nức nở. Hoàng Quân, dù có vấn đề gì xảy ra, xin anh đừng rời khỏi em đi. Em đã chờ anh rất lâu, chỉ sợ là anh lừa dối em thôi. Anh sẽ không trở về nữa, em rất sợ. Sự dịu dàng cực độ và yếu đuối hiếm thấy của nó làm trái tim của hắn tê dại, chua xót, thiếu chút nữa đã bật khóc. Hoàng Quân ôm chặt vai của Minh Thu, nghẹn ngào trả lời. Em cũng chính là người thân yêu nhất của anh. Em cũng đừng rời khỏi anh nhé. Mọi chuyện rắc rối có lẽ chưa dừng lại ở đó. 5 giờ sáng hôm sau, Hoàng Quân bị đánh thức dậy bởi những tiếng chuông điện thoại liên tiếp. Màn hình sáng xanh hiện lên hai chữ Mạnh Hùng. Hoàng Quân uể oải, nửa mê nửa tỉnh bắt máy. Có chuyện gì thế? Sao lại gọi vào giờ này? Mày còn không nhanh lên mạng đi, xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Hoàng Quân nghe như vậy thì tỉnh hẳn. Chuyện gì thế? Mày cứ lên đi, tao có nói mày cũng không hiểu được đâu. Hoàng Quân liếc nhìn đồng hồ, lặng lẽ khoác thêm áo, ra ban công đứng, tiện tay mở mạng. Từ khi kết thúc họp báo vào chiều hôm qua, hắn căn bản không hề mở mạng. Chính xác là không muốn xem những bài báo không hay về mình. Lòng thầm nghĩ trong giới giải trí, loại thông tin như thế này chỉ cần 2-3 ngày sau sẽ trôi vào dĩ vãng, nếu như không có ai đó cố tình đào bới lên. Thế nhưng nghe khẩu khí của Mạnh Hùng, có lẽ đã có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra. Lộ diện người yêu của nam ca sĩ thần tượng Hoàng Quân, em gái nuôi chưa đủ tuổi vị thành niên. Bất chấp luân thường đạo lý, quan hệ với em gái dẫn đến có thai, gia đình từ mặt. Nam ca sĩ trẻ có quan hệ với em gái nuôi, chối bỏ trách nhiệm dẫn đến cô bé 17 tuổi bị thần kinh. Lý do thật sự khiến cho Hoàng Quân rời bỏ giới giải trí, bị nhóm nhạc ép buộc rời nhóm vì tư cách sống lệch lạc. Những bài báo kiểu như vậy tràn lan trên mạng. Hoàng Quân không sợ vì thực ra hắn vốn dĩ đã quá quen với những thông tin báo lá cải. Nhưng còn Minh Thu, em ấy thực sự vô tội. Ai đó trong nội bộ gia đình đã cung cấp ảnh chụp và thông tin cá nhân của Minh Thu trên báo. Hàng loạt những bình luận mắng chửi đôi bạn trẻ tràn ngập. Minh Thu có lẽ sớm muộn gì cũng biết, bởi vì em ấy chỉ mất trí nhớ chứ không bị mù chữ. Hắn lúc này day day thái dương, tự mắng mình ngu ngốc, vì sao lại dạy em ấy lên mạng kia chứ.
Ngồi sao cái quái gì, đúng chỉ là một thằng rác rưởi thối tha,
dâm loạn với cả em gái của mình.
Ôi trời ơi, thế giới này làm sao vậy? Tại sao lại có loại người như anh em bọn họ?
Con bé kia cũng đáng đời, bị điên, bị tâm thần còn chưa đủ. Hai kẻ như thế thì nên cút khỏi thế giới này mới đúng đấy.
Cha mẹ bọn họ có lẽ là tức quá mà chết thôi. Đúng là ô nhục thanh danh gia đình.
Rất nhiều những bình luận như thế ở trên mạng, sự oanh tạc, chửi rủa của các phương tiện truyền thông và người sử dụng Internet làm cho Hoàng Quân bị áp lực rất lớn. Những cảm giác tiêu cực, đau khổ bỗng chốc bộc phát cùng một lúc. Không còn chút lý trí, chỉ còn kích động, muốn phá hủy tất cả. Hắn phát điên, chửi rủa cả thế giới, gạt đổ hết đồ đạc trên bàn xuống đất, đập bể những thứ có thể đập bể trong tầm mắt ngoài ban công, bình hoa, gạt tàn thuốc lá, rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh chàn chát. Ánh sáng yếu ớt dạng đông tản mát trên thân người ướt đẫm của hắn, lại đem khuôn mặt của hắn chiếu đến càng thêm mơ hồ không rõ. Hoàng Quân trào phúng, cong lên khóe miệng, mặt hướng về phía mặt trời đang ló dạng, hít một hơi thật sâu, toàn thân trở nên nóng nực, bức bối, ngay cả gió cũng không có một cơn. Nếu như lúc này Minh Thu tỉnh lại, sẽ phát hiện Hoàng Quân trước mặt người ngoài hoàn mỹ không thiếu sót, lại cũng có một mặt mất kiên nhẫn đến như thế. Nhưng mà cô ấy sẽ tỉnh lại sao? Sẽ không. Cho nên cô ấy vẫn đều không phát hiện cái dáng vẻ này của hắn. Hoàng Quân trầm ngâm, nhất định không thể đem cô gái có tính cách đơn thuần như thế cùng hắn xuống dưới đáy vực sâu. Sẽ không thể để cho em ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Điện thoại lại reo lên, là mẹ. Hoàng Quân không muốn nghe điện thoại, nhưng suy nghĩ vài giây kiên quyết, vừa dứt khoát ấn nút nhận cuộc gọi. Hắn chưa kịp gọi một tiếng mẹ thì mẹ đã khóc lóc chửi bới hắn.
Hoàng Quân, con đã gây ra chuyện gì rồi? Mẹ đã nói với con thế nào? Con còn nhớ không? Đây không phải là lúc thích hợp để công khai mọi chuyện như thế. Con bé vẫn mang họ Hoàng, vẫn chỉ là đứa trẻ 17 tuổi thôi. Mẹ cứ nghĩ con đã trưởng thành, sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thế nhưng lại không ngờ. Rốt cuộc, mẹ đã gây ra tội lỗi gì vậy? Mẹ không muốn nhìn thấy con nữa. Coi như là mẹ chưa từng sinh ra con trên đời này đi.
Lúc này thì hắn vẫn chưa hồi phục tinh thần. Giọng nói của bố hắn cũng chuyển đến.
Mày rốt cuộc, có còn là con người nữa không vậy? Bây giờ thì phóng viên trực trầu ở bên ngoài. Em mày thì không dám đi học, vì bảo là sợ. Cả thế giới này đã biết tao có hai đứa con, loạn luân với nhau như thế. Còn con Dung cũng bị người ta khinh bỉ. Sau này thì nó làm sao còn lấy được chồng nữa đây?
Tao từ mặt mày. Mày từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhà họ Hoàng này nữa.
Điện thoại di động của Hoàng Quân rơi xuống đất. Sau khi trời sáng, mọi thứ đều không thể nào cứu vãn. Tin tức đã lan ra toàn nước, rải trên khắp các phương tiện truyền thông. Một bên kia, vì khi đọc được những bài báo cũng muốn điên lên. Thật ra, đối với một người đã rời khỏi làng giải trí, thông thường sẽ không ai muốn đào bới chuyện của anh ta lên nữa. Chỉ có điều, đối phương rõ ràng muốn triệt để hủy hoại Hoàng Quân, một phần nhắm vào Minh Thu. Thế nhưng, kẻ đó là ai? Vì nghiến răng nghiến lợi nói.
Rốt cuộc là do ai làm?
Người cháu là giám đốc tinh bang giải trí không nói, chỉ im lặng. Vì trừng mắt.
Những tin tức này có thể đè xuống được không? Cho dù phải trả giá cao thế nào, chỉ cần có thể ngăn chặn được. Đó cũng là em rể, em họ của con kia mà.
Giám đốc trẻ làm sao lại không muốn phong tỏa tin tức, vì không chỉ liên quan đến con gái của cô anh, mà còn liên quan đến nhóm nhạc đình đám không tên mà công ty đang dẫn dắt. Trên thực tế, khi nhận được cuộc điện thoại của người bạn trong tòa soạn, anh đã dùng hết thủ đoạn có thể sử dụng. Đáng tiếc, lần này đối phương sớm chuẩn bị từ trước. Những bức ảnh về Minh Thu và Hoàng Quân, cũng như những thông tin cá nhân, gửi một loạt bản sao đến các tờ báo to nhỏ trong thành phố. Dù anh có người ở khắp nơi, cũng không có khả năng ngăn chặn toàn bộ truyền thông. Giám đốc tình bang lên tiếng.
Cô à, chuyện này theo cháu nên mở họp báo, vì mọi chuyện cũng bại lộ ra rồi. Nên đưa hai đứa về nhà, ở tạm tránh phóng viên làm phiền. Sau đó, để thằng nhóc kia ổn định, sẽ nhận lỗi với fan hâm mộ. Truyền thông vì đã bưng bít thông tin này.
Vì dịu giọng nói.
Thôi được rồi, theo ý của con đi. Điện thoại Hoàng Quân không liên lạc được. Lát nữa cô sẽ trực tiếp lái xe đến.
Khó khăn lắm, người phụ nữ gần 30 tuổi, dày dạn trước truyền thông mới có thể len lỏi đi vào được đến cổng biệt thự nhà của Hoàng Quân. Nơi ở bị bại lộ, phóng viên bao vây tứ phía. Bản thân cô cũng không thể nào hiểu được chuyện này lại có sức ảnh hưởng lớn đến như thế. Cũng may khu hải cảng hoa viên này quanh năm khép kín cổng chính. Nếu không có mật mã chính xác của căn nhà họ muốn đến, sẽ không bao giờ tiến vào được con đường hoa, nếu không e rằng đến cổng biệt thự cũng kín mít người. Hoàng Quân nhìn thấy Vivi, khuôn mặt cực độ căng thẳng.
Mẹ à, bên ngoài...
Vivi gặt tay ra ý. Đừng nói nhiều, đánh thức mẹ con nó dậy đi. Dọn đồ, nhanh chóng rời khỏi đây. Đợi khi phong tỏa được tin tức hãy về.
Hoàng Quân thắc mắc nhìn mẹ. Nhưng chúng còn đi đâu?
Vivi vừa nói vừa nhanh tay gom mấy món đồ trên bàn. Tạm thời, về nhà ông ngoại con bé. Nơi đó cho dù có cho thêm tiền, thì bọn khốn kiếp ấy cũng chẳng dám bén mảng đến đâu. Nói đến tính bảo mật, nhà của giám đốc tình bang giải trí đúng là số một. Ngay cả loại người không chú ý đến động thái của giới giải trí như Hoàng Quân, đối với việc này cũng có hơi nghe nói. Truyền thông giống như sợ anh ta vậy, chưa từng lộ ra cuộc sống của anh. Hoàng Quân vội vã đánh thức Minh Thu, dặn dò người giúp việc vài việc lặt vặt trong thời gian mình đi vắng. Sau đó một nhà ba người cùng nhau lặng lẽ rời biệt thự trong hải cảng hoa viên. Trong hơn 20 năm sống ở trên đời, lần đầu tiên hắn căng thẳng đến như vậy, ra mắt nhà vợ tương lai trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Chiếc xe chậm chậm dừng lại ở một biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Bên ngoài biệt thự của họ là một con đường rợp bóng cây. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, loang loang lổ lổ, rất ấm áp. Xung quanh được bao bọc bởi hàng rào trắng tinh, cánh cổng biệt thự từ từ mở ra. Khi tiếng còi xe cất lên, vệ sĩ nhanh chóng đứng xếp thành hàng thẳng tắp. Hoàng Quân thầm nghĩ, em ấy là tiểu thư của gia đình thế này, về sau sẽ không ai dám gây đau khổ cho em ấy nữa. Chỉ là bây giờ thân phận chưa được công khai, cho nên có chút ủy khuất. Quản gia đeo bao tay trắng bước lên mở cửa xe. Vivi tinh tế, nhẹ nhàng bước ra. Theo sau là Minh Thu đang siết chặt tay của Hoàng Quân. Hoàng Quân nói nhỏ. Không sao đâu, có anh rồi. Trong chớp mắt, cả sân đều yên tĩnh. Toàn bộ mấy người làm nữ đều cúi đầu. Vệ sĩ nghiêm chỉnh đứng một bên. Quản gia thân thiết kêu một tiếng.
Bà và cô đã trở về. Ông chủ nói khi nào hai người trở về, đưa cô vào vườn lớn. Ông đang ngồi ở đó.
Vivi gật đầu. Trong sân vườn đầy ánh mặt trời, ông ngoại Minh Thu mặc một bộ đồ bằng tơ tằm theo lối cổ xưa. Một bộ quần áo thoải mái mềm mại, ưu nhã ngồi trên ghế dài. Trông ông còn khá khỏe mạnh, khuôn mặt dường như bị thời gian lãng quên. Ở phía đối diện là giám đốc trẻ của tinh bang giải trí Nguyễn Gia Phúc. Bên cạnh là mẹ của hắn, một người phụ nữ đẹp dịu dàng, hoa hậu quý bà đẹp danh tiếng một thời, Nhạc Vi Hân. Thông tin về bà hầu như ngày nào đó cũng xuất hiện trên mặt báo lớn nhỏ. Hầu như tất cả chương trình thiện nguyện cũng có dấu chân của bà, cho nên vừa gặp gỡ liền nhận ra. Bên cạnh lại có một cô gái trẻ tuổi mặc quần đỏ, đoán chừng là người yêu của giám đốc trẻ kia. Hoàng Quân cúi đầu chào, giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác lạnh lẽo bức người, tựa như kem tươi vào mùa hè, băng lạnh nhưng rất ngọt ngào.
Dạ, con chào ông ngoại.
Chào bác, chào mọi người. Con là Hoàng Quân ạ. Minh Thu cũng phụ họa theo.
Còn con là Minh Thu.
Trên mặt của ông ngoại không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng Hoàng Quân lại nhìn ra được. Ông đang nghiêm túc quan sát hắn và Minh Thu. Ông nhìn chằm chằm vào Hoàng Quân, một thằng nhóc thật tuấn tú. Làn da không giống với những nam thanh niên bình thường khác mà trắng nõn. Mái tóc ngắn đen óng, phía dưới để hơi dài, hơi phiền toái che khuất đôi mắt. Vóc dáng tương đối cao, thật đúng là rất có khí chất nghệ sĩ. Đứa cháu gái trước này chưa từng gặp, đại khái so với chính người vợ đã khuất cũng không khác biệt lắm. Da như băng, xương như ngọc, nhưng cơ thể có chút gầy yếu. Vivi vội vàng giới thiệu.
Đây là Minh Thu, cháu ngoại của cha đấy. Còn đây là Hoàng Quân, chồng chưa cưới của nó. Còn kia là chất ngoại.
Vivi lại quay sang nhìn Minh Thu rồi nói tiếp.
Minh Thu à, đây là ông ngoại của con đấy. Đây là bác dâu. Kia là anh họ và người yêu của anh ấy, chị An Nhiên.
Minh Thu nhìn Hoàng Quân nghi hoặc, ý muốn hỏi có phải không. Hoàng Quân gật đầu ăn ý, ra dấu đúng là như vậy.
Ông ngoại bật cười nói,
thôi được rồi, sắp xếp phòng cho bọn trẻ đi. Đưa chất ngoại đây cụ bế nào. Gia Phúc, An Nhiên, hai đứa cũng nhanh chóng đi thôi. Cụ mong có chất nội lắm rồi đấy nhá.
Gia Phúc nhìn An Nhiên đang ngượng đến đỏ mặt trìu mến.
Em ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể chậm rãi mà chuẩn bị. Bây giờ còn chưa đáp ứng được, con có thể đợi. Chúng con còn trẻ, có một số việc chỉ là sớm hay muộn thôi.
Trong sân cả nhà vang lên tiếng cười giòn giã. Hoàng Quân nhớ đến gia đình hắn trước đây cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc như thế, có chút chạnh lòng. Sau khi chào hỏi xong, Hoàng Quân cùng Minh Thu theo chân quản gia lên phòng sắp xếp lại hành lý. Đây là một căn phòng khá lớn, tiện nghi như một phòng VIP của khách sạn. Trang thiết bị trong nhà đều rơi vào 9 con số. Trong nhà bày trí theo phong cách phương Tây cổ kính. Trên bàn ăn hoa lệ chứa đầy những món ăn, màu sắc lẫn mùi vị đều rất hấp dẫn. Người hầu mặc chế phục cung kính đứng khoanh tay một bên. Liếc mắt cũng biết đây thực sự là một ngôi nhà giàu có. Gia đình Hoàng Quân xưa nay cũng được xem là đức cao vọng trọng, nhưng có lẽ cũng không thể nào so được với đế chế Tinh Bang. Không khí ở đây thật sự giống như bữa tiệc của Hoàng gia. Ngay ở giữa bàn ăn tinh xảo, ông ngoại cùng với mọi người trong nhà dùng bữa trưa thân mật. Hoàng Quân có chút rụt rè. Ông ngoại ngước mắt nhìn cháu rể, mỉm cười nói,
Hoàng Quân, đừng khách sáo nhé. Đến đây rồi đều là người nhà cả, ăn nhiều một chút. Thật ra thì ông cũng là một fan hâm mộ của cháu đấy. Cái phim gì cháu đóng? À đúng rồi, Ước Hẹn Tường Vi. Chằn hào thật đúng là chuyên nghiệp. Nghe con trẻ, ông đã đến nông thôn sống ở đó 2 năm trong một doanh trại quân đội. Cũng từng chăn heo rồi đấy. Rất thú vị.
Hoàng Quân cười ngại ngùng.
Dạ, con cảm ơn. Ông ngoại quá khen.
Ta đã khen với Gia Phúc. Mấy thằng nhóc đó rất dễ thương. Hôm nào nhớ gọi cả ba bạn trẻ kia đến ăn cơm nữa nhé.
Dạ vâng, con biết rồi ạ.
Vivi tràn đầy vui mừng, gắp thịt bò, bỏ vào trong bát của Minh Thu. Nhìn thấy đứa con gái tìm được tấm chồng anh Tuấn vĩ đại, trong mắt đầy ý cười. Mẹ của Gia Phúc lại lịch sự, hỏi hắn thêm vài câu, như công việc sắp đến, tình hình ba mẹ của hắn gần đây. Hoàng Quân bỗng á khẩu, không khí có phần hơi ngượng. Cũng may Gia Phúc giả hoạt, không hổ danh giám đốc công ty giải trí, đỡ lời cho hắn. Thằng bé mới tuyên bố rời khỏi Tinh Bang. Nhưng mà với tư cách ca sĩ độc quyền, chuẩn bị con cho làm quản lý dẫn dắt mấy nghệ sĩ mới nổi trong công ty. Một tài năng xuất chúng như Hoàng Quân, không thể nào bỏ lỡ được. Dù là trên cương vị gì, thì con tin chắc cậu ấy sẽ làm rất tốt. Minh Thu từ đầu đến cuối chỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt mọi người, nhưng ánh mắt cực kỳ hạnh phúc. Dù không biết họ là ai, nhưng lại luôn cho nó sự ấm áp tuyệt vời. Ăn cơm xong, ông ngoại liếc nhìn Hoàng Quân.
Lên phòng của ta đi, ta có chuyện muốn nói với con.
Hoàng Quân bỗng nhiên khiếp sợ dùng mình. Bước vào trong phòng, căn phòng so với tổng thể ngôi nhà không rộng lắm. Mọi thứ trong phòng giản dị như chính con người của ông. Ông ngoại chỉ tay vào chiếc ghế gỗ được chạm khắc kiểu cổ.
Ngồi đi, ngồi xuống đây với ta một lát.
Ông với tay bật chiếc radio đã cũ, bật mãi cũng chẳng thấy phát ra âm thanh. Ông thở dài nói,
già rồi.
Chiếc radio này bà ngoại của Minh Thu mua tặng ông trong một lần bà ấy sang Tây Dương. Thấm thoát đã hơn 30 mấy năm rồi đấy. Cũng đến lúc tàn rồi.
Hoàng Quân với tay chạm vào chiếc radio.
Dạ, để con giúp ông.
Vốn dĩ ông ngoại chỉ cho rằng đối phương nói đùa. Bởi vì một người như thế, sao có thể biết sửa chữa mấy đồ vặt vãnh cũ kỹ này. Nhưng mà thằng nhóc thật sự mở bung radio, rồi lắp lại, điều chỉnh không lâu. Radio liền truyền ra giai điệu bài Uyên Ương Hồ Mộng Điệp. Ông ngoại vui mừng ồ lên một tiếng. Hoàng Quân chỉnh lại một chút âm lượng. Tuy lúc phát ra còn có tạp âm, nhưng rõ ràng đã trong trẻo hơn trước. Ông ngoại phấn khởi nói,
cuối cùng cũng nghe được.
Vậy mà ông cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng còn được nghe nó ngâm nga khúc nhi tình nữa rồi.
Ông Ngọi ngồi trầm ngâm, một lát sau mới nhìn hắn chăm chú nói.
Ta xuất thân là quân nhân, tính cách vô cùng cứng rắn, cũng rất trọng mặt mũi, gia phong. Năm xưa vì là người có tính cách cố chấp, cứng đầu, cứng nhắc, không thông suốt. Một khi quyết định một chuyện gì, đến chết cũng không thỏa hiệp. Một người bất chấp mê muội, hoàn toàn không nghe ý kiến của người khác. Nó lén lút yêu đương một thằng diễn viên đã có gia đình, rồi sinh ra con bé đó. Nhưng nó tự ý giấu đứa bé đi. Sau đó, ta đã từ mặt. Đưa nó sang bên nước ngoài, không cho phép trở về đây nữa. 2 năm nay thì sức khỏe đã yếu, muốn con trở về, sống những ngày cha con đoàn tụ. Thật không ngờ lại nhận được cả mấy tin vui một lúc. Chỉ tiếc, để tuổi thơ của con bé Minh Thu chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều khiếm khuyết. Bác trai con đang công tác ở bên ngoài, khi trở về có lẽ sẽ rất vui cho mà xem.
Hoàng Quân nét mặt tươi tắn.
Cháu chắc chắn sẽ chăm lo tốt cho em ấy. Cháu sẽ không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Cháu sẽ dành cho em ấy yêu thương, ấm áp mà ba mẹ em ấy không thể cho em ấy, mang đến cho em ấy một gia đình đầy đủ.
Ông Ngoại gật gật đầu nói.
Tốt lắm. Ông Ngoại mở cái tủ nhỏ bên trong có một cái hộp được chạm chỗ khá tinh xảo, đưa cho hắn trìu mến nói.
Tặng con đây.
Hoàng Quân mở ra nhìn chỉ thấy bên trong nào là dây chuyền vàng, vòng ngọc, nhẫn, hoa tai. Hoàng Quân dở khóc dở cười.
Ông à, có phải những thứ này nên trao cho Minh Thu? Có phải thích hợp hơn không?
Ông Ngoại ho nhẹ một tiếng, nắm lấy tay của hắn cười hiếp.
Mấy thứ này là của bà ngoại Minh Thu, để lại cho mẹ của nó. Nhưng bây giờ mẹ nó chắc cũng không cần đến. Thế nên cho Minh Thu là đúng rồi. Nhưng mà trí nhớ của con bé không được tốt, vẫn là để cho con giữ sẽ thích hợp hơn. Của vợ cũng giống như của chồng. Ông tin tưởng con. Nhớ, giữ gìn cẩn thận đấy.
Hoàng Quân gật đầu cười mãn nguyện.
Cháu biết rồi ạ. Nhất định cháu sẽ giữ gìn cẩn thận.
Cuối cùng thì câu chuyện anh trai loạn luân với em gái cũng đến được tai Minh Thu do vô tình nhìn thấy quyển tạp chí trong phòng của mẹ. Mặc dù quyển tạp chí đã bị vỏ nát, thế nhưng khuôn mặt của 2 con người trên đó, dẫu có đốt ra cho, nó vẫn nhận ra là nó và Hoàng Quân. Nó càng đọc, càng hoảng hốt. Thì ra trên báo, nó lại xấu xí đến như vậy. Quyến rũ nam thần tượng, đu bám gia thế của hắn, không cam tâm làm con nuôi, hòng muốn đặt chân vào cửa lớn, chiếm đoạt tài sản nhà họ Hoàng. Hại hắn, mất hết tất cả chỉ sau một đêm. Những chuyện này nó thật sự không biết. Nó chỉ nghĩ, có hắn bên cạnh, thực sự rất hạnh phúc.
Minh Thu trở về phòng, lấy ra một quyển album nhỏ. Bên trong đó lưu giữ lại những ký ức một thời của nó và Hoàng Quân. Nhiều một phần ký ức đem theo đó mà nó nhớ đến hắn. Biết rằng, hắn là người nó yêu, dẫu cho trí nhớ đã không còn.
Vỗ về quyển album cầm trong tay, Minh Thu nằm trên cái ghế dài, cố gắng hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc trước của 2 người, mặc dù rất mơ hồ. Trong album có tấm ảnh chụp rất cũ, đã ố vàng. Trong đó là một nhà 5 người, kể vai bên nhau, cười thật sáng lạn, chú thích.
Nam 6 tuổi, lần đầu tiên em gặp anh. Được biết trên thế gian có một người tuấn mỹ đến như vậy. Em nghĩ có lẽ em đã thích anh. Đứng gần anh, chưa bao giờ tim em đập nhanh đến như vậy.
Tiếp theo là ảnh chụp năm hắn 17 tuổi, nó 13 tuổi. Một bóng lưng cô đơn trên bờ biển.
Hoàng Quân, em luôn tưởng tượng hôn anh không biết cảm giác sẽ ra sao. Có lẽ rất tuyệt. Lúc em bị sặc nước ở trên bờ, em cảm nhận được hình như chúng ta đã hôn nhau. Nụ hôn đầu đời của em, anh đã lấy mất. Sau này nhớ phải chịu trách nhiệm đấy.
Cái ảnh cuối cùng chính là chụp nó trong chiều mưa, nhìn thấy Hoàng Quân và Ngọc Lưu Ly trong tiệm kem tình nhân.
Hoàng Quân, người em yêu, có lẽ đây chính là cái nắm tay cuối cùng ở kiếp này gặp gỡ. Yêu anh, cũng hận anh rất nhiều.
Cái ảnh này hình như nó đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nhòe cả chứ. Nó muốn nghĩ tiếp, thế nhưng đau đầu quá, đau đến tê dại, không thể nào nhớ nổi.
Đang lúc Hoàng Quân đi vào phòng, hắn thấy được một cảnh tượng như vậy. Minh Thu đã nhắm mắt, lặng lặng nằm ngủ trên ghế sofa. Trên mặt nó mang theo một nụ cười hạnh phúc, trong lòng ngực ôm lấy cuốn album cũ kỹ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu trên người của nó, an tưởng, nhu hòa. Hoàng Quân biết chắc hẳn nó đang muốn nhớ lại việc trước đây. Hắn lật mở từng trang, mỗi một lần sang một trang mới, tìm lại không tự chủ được, đau đớn. Thì ra có người cũng yêu thương hắn nhiều đến như vậy. Mà ở một bên kia, cư dân mạng vẫn không ngừng mổ xẻ. Cũng đã có một số lượng fan chân chính quay sang ủng hộ tình yêu của Hoàng Quân. Bọn họ cũng đâu phải là anh em ruột, cũng không phải làm hại đến ai. Tình yêu của họ đâu có gì là sai trái đâu. Cậu ấy còn chưa đến 21 tuổi. Các phóng viên nhà báo giờ cao đánh khẽ thôi. Đừng vì lợi ích kinh doanh mà bóp méo sự thật như vậy. Nếu tiếp tục kéo dài, các anh không chỉ phá hủy sự nghiệp nghệ sĩ của cậu ấy, cũng phá hủy luôn cả cuộc sống tương lai của cậu ấy và cô bé kia nữa. Các bạn nên biết phân biệt sự thật đúng sai. Hoàng Quân cũng đâu có hiếp dâm hay là lừa gạt cô bé đó đâu. Tình yêu của bọn họ xuất phát từ cả hai phía. Yêu sai thời điểm cũng đâu được xem là có tội đâu. Đừng nghĩ quá phức tạp về bọn họ như vậy. Bọn họ không dơ bẩn, cũng không lôi thôi. Suy cho cùng cũng chỉ ao ước có một câu chuyện cổ tích tốt đẹp, cũng muốn được vui vẻ hạnh phúc. Làm ơn, dư luận hãy buông tha cho họ đi. Dùng con tim để cảm nhận mọi chuyện. Đừng nên a dua theo nhau, bức người khác đến chết như vậy. Scandal lần này là do hắn đắc tội ai đó nên bị người ta hãm hại thôi. Dưới sự cố gắng của giải trí tinh bang, truyền thông cuối cùng đã im ắng hơn. Thông tin về Hoàng Quân và em gái nuôi đã không còn bị đào bới để thu hút dân cư mạng nữa. Đại khái, đó là chuyện riêng tư của hắn, mọi người nên tôn trọng. Nhưng rất khó để khôi phục lại hình tượng của hắn trong mắt công chúng. Hoàng Quân cố gắng giữ cho tinh thần không hoảng loạn. Hai ngày nữa, hắn sẽ tham gia họp báo cùng với gia đình của Minh Thu. Công khai thân phận cháu gái tình bàng, cũng như chuyện tình cảm của dư luận để dập tắt những thông tin ngoài lề này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Và chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng Minh Thu có lấy lại được trí nhớ của mình hay không, và giây phút cô ấy công khai thân phận thật sự trước truyền thông sẽ ra sao. Và một điều vô cùng quan trọng nữa, đó chính là kẻ nào đã đứng đằng sau hãm hại Minh Thu và Hoàng Quân. Tất cả sẽ được tiết lộ ở tập truyện tiếp theo. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy tập truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và quý vị và các bạn, những khán thính giả yêu mến anh Sa có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Trợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.